Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng với lại người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và anh đã có mặt trên đường lại, còn biết là ngày hôm nay anh Phan Nhật Nam có khỏe không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín câu hỏi hàng tuần.
Dạ vâng.
Cũng rất là vui và được nói chuyện với Hoàng Tín và quý khán giả đang nghe chương trình.
Dạ vâng, nghe giọng của anh là cũng rất là mừng rồi phải không thưa quý vị. Chúng ta xin được bước vào trong cái chương trình này. Ngày hôm nay cũng có rất là nhiều những cái điều đặc biệt chúng tôi muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị bà con đồng hương theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng với lại người lính viết văn Phan Nhật Nam. Thưa quý vị, thưa anh Nam, cũng như là quý vị thính giả, tình hình người dân Việt Nam thì phải gọi là đang thiệt là khốn đốn, giống như là trong cái bài ca mà vuốt mặt mà chúng ta làm tựa làm nền cho cái chương trình lịch sử và thời sự của chúng ta. Hàng vạn người dân không cơm, không áo, chết đầy đường gì đó, phải không thưa quý vị? Thiệt là khốn đốn lắm người dân của chúng ta. Nhiều người thân ở Việt Nam cho biết là người chết rất nhiều bởi vì cái cơn đại dịch này, chứ không phải là cái mùa dịch nữa thưa quý vị. Cái cơn này thì không biết là chừng nào mới hết đây. Vì đói, đó, vì những cái khuất tất của nhà cầm quyền. Nhưng mà nhà cầm quyền thì không cho báo chí đăng tất cả những cái gì mà xấu về cái chế độ này cả. Vì cộng chống dân như là chống giặc. Đó. Người dân chạy trốn dịch như là chạy trốn giặc. Và việc cộng chống dân còn là hơn là chống dịch nữa. Đó. Ngăn sông cấm chợ, các hãng đầu tư làm ăn thì cũng đang lần lần rút lui hết luôn. Nghe nói là bây giờ là sống chung với dịch cũng giống là sống chung với giặc. Đây không biết nghe mấy ngày tới như thế nào. Người Việt của chúng ta ở đây rất là đau lòng. Tức là ở đây, tức là ở hải ngoại chúng ta muốn cứu giúp mà không biết phải làm sao, phải không thưa quý vị? Nay nghe được anh đang có kêu gọi rằng thì là nhằm khẩn thiết thực hiện cái công tác để mà sống còn đối với đồng bào đang lâm khổ nạn đến cái sự chết ở nơi miền Nam và ở Sài Gòn. Nhóm nhà văn, nhà báo trong nước, hải ngoại trân trọng giới thiệu sách viết từ chiến tranh trước năm 1975 của người lính viết văn Phan Nhật Nam, các cuốn như là Dấu Binh Lửa, Mùa Hè Đỏ Lửa, Phận Người Vẫn Nước, Chuyện Dọc Đường, Tù Binh và Hòa Bình, Chuyện Ký Trong Tù, và sau năm 1975 của một người nông dân cầm bút tên là Võ Đắc Danh. Người này có viết chuyện đời, chuyện nghề, Hạt Bụi, Nghiêng Mình, Nhớ Đất Quê. Thì tất cả những cái tiền thu được, được quý vị ủng hộ với những cái cuốn sách mà chúng tôi vừa mới nêu ra cho quý vị. Thì một cuốn chỉ có 25 Mỹ Kim mà thôi, gồm có cước phí và có chữ ký của tác giả Phan Nhật Nam, cũng như là sẽ được tặng cái cuốn Hạt Bụi, Nghiêng Mình, Nhớ Đất Quê của Võ Đắc Danh. Thì sẽ được cấp thời, tức là cái số tiền mà thu được 25 Mỹ Kim sẽ được gửi về Việt Nam để mà cứu nạn ở trong nước hiện tại. Nghe thì rất là cảm động, chắc có lẽ là quý vị cũng cảm tác được cái tấm thành tình của những người viết văn tại hải ngoại này, mà đặc biệt đó là những cái ý nghĩa, những cái ý kiến của anh Phan Nhật Nam về cái vấn đề này. Xin anh cho biết rõ hơn chi tiết để ai có lòng hảo tâm sẽ cùng đóng góp với chúng ta trong cái dịp này thưa anh.
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý thính giả, mỗi tuần chúng ta là nghe cái câu chuyện. Nó hàng ngày, hàng giờ, sự chết, cái đói nó xảy ra ở Việt Nam và ở miền Nam và ở Sài Gòn. Những cái nơi mà chúng ta biết rõ từng con người, từng sự kiện. Thì bây giờ đứng ở trước một cái tình trạng mà dưới một cái chế độ mà nó gọi là chống dịch như chống giặc, thì giặc đây là ai? Nếu không phải giặc, đó là người dân. Thì như chúng ta đã thấy các sự kiện nó xảy ra sau cái vụ dịch này, cái cơn dịch, cái họa dịch thì một, nhưng mà cái họa cộng sản đưa từ Hà Nội vào nó càng gấp 10. Vì sao? Thứ nhất là giả giấy đi đường, như vậy công an là thêm có một cơ hội làm tiền. Rồi giả giấy chứng minh chích thuốc, đáng lẽ công việc này là công việc của cơ quan y tế, của nhân viên y tế, thì bây giờ của công an, là một cách làm tiền thứ hai. Chứ trong tất cả các cái điều tôi vừa trình bày, thì nó cướp tiền, đây là cướp tiền và cướp vàng một cách quy mô, và một cách hiểm độc và một cách hèn hạ nhất trong các cái chế độ đã xảy ra ở trên cái thế gian này. Và thứ tư là một cách tàn sát dân. Là sao? Nếu mà người dân mà không chịu thì ra nó sẽ giết. Nếu người dân quá đói, quá khổ, tàn ra đường thì nó sẽ giết. cái chuyện này nó liên quan đến cái câu thứ hai mà chúng ta sẽ đề cập. Thế bây giờ trước phản ứng đó, mỗi người có một cái cách. Thì chúng tôi, những nhà văn, nhà báo, những người làm báo, những người viết văn ở hải ngoại và trong nước cùng phối hợp với nhau. Cụ thể là anh Vũ Đình Trong là ở nước ngoài này, tức là Tổng Thư ký Báo Sống và Tổng Thư ký Báo Sài Gòn Nhỏ hiện tại. Và anh Võ Đắc Danh là người gọi là người nông dân cầm bút ở Việt Nam. Thì bây giờ hai anh này phối hợp với nhau, hai người bạn của chúng tôi phối hợp với nhau bằng cách. Bằng cái thưa với mời Ngọc Đơn, công tác này anh Trọng và anh Danh đã làm trong những năm qua. Trong cái công tác mà xây hơn 100 cái cầu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thì bây giờ cái vụ xây cầu tạm ngưng để cứu đói và chống cứu dịch. Thì bây giờ làm sao? Thì có cái khối sách của tôi mà do anh Vũ Đình Trọng đã làm trong những năm qua, từ năm 2013 và đưa lên Amazon. Gồm có những cuốn như anh Hoàng Tín đã đọc, từ cuốn Dấu Binh Lửa mà cho đến cuốn Tù Binh Hòa Bình mới nhất ở trong năm 2020 vừa rồi. Thì tất cả các sách đó được anh Võ Đắc Danh bỏ tiền là mua hết. Mua hết để làm gì? Mua hết để đưa cho anh Trọng và nhờ phổ biến, và kể cả đài Sài Gòn Dallas cũng có giúp một tay để phổ biến đến quý thính giả, quý độc giả ở trong nước và ở ngoài nước, mà chắc chắn chỉ có ở ngoài nước thôi. Chứ ở trong nước thì lấy cái phương tiện gì để mà mua sách bây giờ? Thì tất cả tiền bán sách đó anh Danh sẽ tập trung và gửi về Việt Nam, do chính những người ở trong gia đình anh, ở trong quen biết của anh đang thực hiện, đó là mua gạo. Và theo như tôi biết là giờ này anh đang tiến hành cái động tác mua gạo đó, nó được mấy chục ngàn tấn, mấy trăm tấn. Chưa mấy trăm tấn nghe nó thì nhiều, nhưng mà với một cái số dân ở Sài Gòn bây giờ theo như anh ấy tính ra phải có vài trăm ngàn tấn, nhưng mà gạo đấy bây giờ ở Hà Nội nó chẳng hết. Nó đó là một cái cách để mà nó làm tiền và nó tham nhũng nữa. Cho nên cái nỗ lực của anh làm sao đưa sữa, nếu gia đình có trẻ con, đến các cái khu mà công nhân. Vì anh là người ở dưới vùng Nam Căn, Cà Mau, anh là có viết một cuốn sách Sài Gòn Bất Đắc Dĩ, cho nên anh đã biết những người phải vào ở Sài Gòn, phải làm công dân ở Sài Gòn. Bây giờ trong những tháng qua, người ta lâm vào một tình trạng không có việc làm và rõ ràng nhất là không có gì để ăn. Có một cách cụ thể nhất là không có gạo. Cho nên cái chiến dịch này, chiến dịch cứu đói và chiến dịch cứu dịch, nhưng mà chống dịch nhưng mà không có biết cái cách thức đầu tiên thì về cái việc dịch, anh ấy không có khả năng, anh chỉ có chống gạo, giúp gạo mà thôi. Thành thứ trưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, đây là một cái công việc rất nhỏ nhoi so với cái tai ương của khổ nạn của người dân Việt miền Nam và của Sài Gòn. Không nhỏ nhoi, nhưng chúng tôi không có cách gì hơn là có những cái cuốn sách đã sẵn có đó, và bây giờ chỉ gửi những cuốn sách này. Nếu viết trước 75 của Phan Việt Nam là viết về chiến tranh, và viết sau năm 1975 là viết về hòa bình. Vâng, anh Danh này được mệnh danh là một người nông dân cầm bút. Anh có hơn 10 tác phẩm nói về đời sống của người dân nói chung và người nông dân nói riêng, người công dân nói riêng, đã bị cướp đất, đã bị cướp sống ở sau 1975. Hiện tại anh đang tiếp tục công việc đó với cái tác phẩm Hạt Bụi Nghiêng Mình Nhớ Đất Quê, in ở hải ngoại nhưng là nói chuyện trong nước. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng tôi đã không làm được chuyện lớn thôi. Chúng tôi cố gắng làm cái chuyện nhỏ trong cái mối đau chung, mối đau chung của người Việt miền Nam và của người Sài Gòn, những người mà chúng tôi đã cùng sinh sống trong trong nửa thế kỷ qua. Mà dù rằng từ ngày ra khỏi hải ngoại đến giờ này không có cơ hội và hoàn cảnh điều kiện để trở về, và cũng không muốn bao giờ muốn trở về với một cái nơi trốn của mình mà còn cái cờ vàng ba, cờ đỏ sao vàng với một cái chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì đó là tất cả những cái điều mà chúng tôi xin khẩn thiết nói cùng quý vị. Và là nhờ đài để phổ biến cái địa chỉ và số phone của anh Vũ Đình Trọng ở vùng Cali, của anh Vũ Quang Trọng ở vùng Dallas, và anh Võ Thành Nhân ở vùng DC. Chúng ta góp một chén cơm, một lon gạo cho đồng bào chúng ta ở miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng.
Đúng vậy, thưa quý vị. Chúng ta không làm được những cái việc lớn, những cái việc nhỏ chúng ta cũng có thể giúp ích để cho mọi người qua cái lời kêu gọi nhằm khẩn thiết thực hiện công tác để sống còn đối với đồng bào của chúng ta ở trong nước đang lâm khổ nạn về cái sự chết ở nơi miền Nam như quý vị thấy, hay hoặc là ở Sài Gòn. Thì nhóm nhà văn, nhà báo trong nước cũng như là hải ngoại trân trọng giới thiệu các cuốn sách viết từ chiến tranh trước năm 1975 của người lính viết văn Phan Nhật Nam, như là cuốn Dấu binh lửa, Mùa hè đỏ lửa, Phận người vận nước, Chuyện dọc đường, Tù binh và hòa bình, Chuyện ký trong hòa bình, cùng với lại cái cuốn Chuyện đời, chuyện nghề, Hạt bụi, Nghiêng mình nhớ đất quê của người nông dân cầm bút Võ Đắc Danh. Thưa quý vị, vì tất cả những số tiền thu được sẽ được cấp thời gửi về cứu nạn trong nước. 25 đồng một cuốn gồm cước phí và có chữ ký của tác giả Phan Nhật Nam, cũng như là cái bản tặng cuốn sách Hạt bụi, Nghiêng mình nhớ đất quê của Võ Đắc Danh nha, thưa quý vị. Anh có muốn bổ sung thêm về những cái điều chi tiết hơn về cái vấn đề này không thưa?
Thưa với lại quý vị, thì như là cái bản mà tôi đã phổ biến đến quý vị là nếu ở vùng Dallas thì liên hệ với lại anh
Phan Quang Trọng phải không?
Anh Phan Quang Trọng.
Vâng.
Ở đài cũng là ở đài Sài Gòn Dallas 1600. Ở vùng Cali thì liên lạc với anh Vũ Đình Trọng, và ở vùng tên DC thì liên lạc với Võ Đắc Danh. Tất cả những địa chỉ và số phone tôi đã gửi đến quý đài, xin nhờ phổ biến.
Dạ vâng, chắc chắn là trong ngày hôm nay và ngày mai thì anh em ở trên đài cũng sẽ thực hiện được cái thông báo rõ ràng chi tiết hơn cho quý vị thính giả đồng hương của chúng ta biết để mà ủng hộ nhé, thưa quý vị ha. Quay sang trở lại trong cái chương trình của mình, chương trình mà thường xuyên thực hiện vào mỗi ngày thứ ba từ 10:30 cho đến 1 giờ, chương 11 giờ, chương trình lịch sử và thời sự, thưa quý vị. Báo chí ở trong nước mới đưa tin là Đại tướng Cộng sản Việt Nam, ông Phùng Quang Thanh, ông này nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị và là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, vừa mới qua đời ở tuổi chỉ mới 62 tuổi vào cái ngày thứ Bảy vừa qua, ngày 11 tháng 9 tại Hà Nội. Các bản tin đã dẫn nguồn từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe của những người cán bộ Trung ương cho biết là ông từ trần sau một thời gian dài lâm bệnh nặng, nhưng mà không nói rõ đó là bệnh gì. Hồ sơ bệnh án thì những cái chi tiết kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc cái danh mục gọi là bí mật nhà nước, mức độ gọi là tối mật theo như cái luật bảo vệ bí mật nhà nước của Cộng sản Việt Nam. Ở Việt Nam thì thưa quý vị, dưới thời Cộng sản hoặc là bất cứ nước Cộng sản nào thì mọi chuyện liên quan tới các nhân vật chấp vu đều là thuộc cái diện gọi là tối mật, thưa quý vị, tối lắm thưa quý vị. Ông Phùng Quang Thanh này còn trẻ lắm, nếu mà quý vị nhìn hình, và ông này nổi tiếng là tham nhũng gọc luôn. Không biết là ông ta có phải là cái giống như mấy ông kia chết cái kiểu mà đang còn mạnh khỏe bỗng dưng tự trần hay không. Thưa anh cho biết cái ý kiến của anh về cái ông Phùng Quang Thanh này mà lâu lắm rồi không hề thấy một cái tin tức nào về ông ta, và đùng cái nghe tin ông ta qua đời, thưa anh.
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý thính giả, trong tình cảnh mà cả thế giới, rồi cả nước, rồi cả vùng miền Nam, rồi cả Sài Gòn đang ở trên cái bờ của cái chết, mà nói về cái chết của một nhân vật Cộng sản thì quả tình chúng ta hơi vô lý với chính chúng ta. Nhưng mà vì đây không phải là trường hợp của cá nhân Phùng Quang Thanh, mà đây là một cái điển hình chung của cái cách giết người của cộng sản, tôi gọi là cách giết người chung. Vì sao? Nếu ở câu hỏi một, chúng ta đã có rất nhiều lần đề cập đến cái tình trạng ở Hà Nội điều quân lính vô Sài Gòn. Điều quân lính vô Sài Gòn là gì? Nó gọi ở Hà Nội gọi là chống giặc như chống dịch, chắc ở đâu ở trong cái sân miền Nam. Mà tại sao phải điều xe cơ giới, phải điều động binh sĩ mà có mang vũ khí, mà có mức độ sát thương cao, có xe bọc thép, vân vân và vân vân. Đây là chiến dịch chống bạo loạn, chống biểu tình. Nghĩa là chuẩn bị nếu dân ức quá, dân đói quá, dân khổ quá, càng ra đường thì nó sẽ tàn sát. Điều này tôi không phải là sẽ nói rõ đối với cái cách của cố đại nhân Phùng Quang Thanh. Chính bản thân chúng tôi, những người tù của miền Nam, trước ngày đưa ra Bắc ngày 19 tháng 6 1976, thì tại các trại, tại Như Long Giao, tại Suối Máu, tại Bù Gia Mập, chúng tôi, chính bản thân chúng tôi phải đào những dao trong hào bề ngang 1 thước và bề sâu 3 thước. Để làm gì vậy? Để nhớ rằng nếu như chúng tôi có những phản ứng gì sẽ lùa xuống và tàn sát tập thể, như đã tàn sát ở Huế trong Mậu Thân 1968, như đã tàn sát ở Thiên An Môn 1929. Vâng, thì bây giờ trở lại cái chuyện điều động binh lính vào như vậy, thì để lộ ra một điều gì? Đó là cách thanh toán những đối thủ và cách giết dân. Rồi bây giờ chúng ta cái cách giết dân nó lớn quá, chúng ta trở lại cái việc thanh toán đối thủ. Đó là trường hợp Như Quốc cùng Quang Thanh. Nếu không lầm, nếu không, thì tôi không nhớ rõ một cách chi tiết, nhưng cách đây mấy năm, ở báo chí ở hải ngoại chúng ta có theo dõi một tin là Phùng Quang Thanh bị bệnh và đưa đi qua Pháp chữa bệnh. Có 2 nguồn tin xảy ra. Là một nguồn tin thứ nhất là Phùng Quang Thanh qua Pháp chữa bệnh. Nguồn tin thứ hai là Phùng Quang Thanh qua Pháp chữa bệnh và chết. Chúng ta không biết được. Chúng ta chỉ thấy sau đó lại có một cái nguồn tin về hình ảnh Phùng Quang Thanh đi từ Pháp về và được xe Bộ Quốc phòng ra đón, nhưng mà không có cờ, có quạt gì hết. Đó là cái thứ hai. Thứ ba, sau đó tiếp, Phùng Quang Thanh dự lễ thương binh liệt sĩ với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, ngồi như một xác ma. Và kể từ năm đó cho đến giờ này là mấy năm rồi, Phùng Quang Thanh biến mất, không biết chết như thế nào, sống như thế nào. Thế bây giờ là có cái tin của Phùng Quang Thanh chết, thì chúng ta cũng không biết cái người nằm trong quan tài, cái người mà đang ở lễ tang kia, có phải là Phùng Quang Thanh vừa mới chết hay không? Cái đó chúng ta không thể biết được. Nhưng chúng ta chỉ thấy rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã chết, Bí thư của Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cũng đã chết. Và bây giờ đến phiên Phùng Xuân Thanh. Thì bây giờ đó là cái cách gì? Đó là cái cách thanh toán đối thủ. Cách thanh toán đối thủ này có thêm một cái mục đích nữa, để nói với những cái đối thủ đang tiềm ẩn, đang chuẩn bị lật đổ những cái cá nhân, chứ không phải là chế độ, nó lật đổ chế cá nhân này, nó thay thế bằng cá nhân khác, chứ không hề có cái gọi là lật đổ chế độ cộng sản được. Vì sao? Vì đó là những cá nhân cộng sản dĩ ế, dỡ trò, đấu đá với nhau. Cái điều này nó đã xảy ra với chế độ dưới Liên Xô của thời Stalin. Cụ thể hơn nữa, nó đã xảy ra dưới chế độ của Mao Trạch Đông trong cách mạng văn hóa. Mao Trạch Đông đã thanh toán Lưu Thiếu Kỳ, Mao Trạch Đông đã thanh toán Lâm Bu, Mao Trạch Đông đã thanh toán Bánh Đức Hoài. Nghĩa là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước là Tổng Quân ủy Hồng Quân Trung Quốc, Tổng Tư lệnh Hồng Quân Trung Quốc không phải thanh toán theo cái cách bình thường, thanh toán theo cái cách tàn nhẫn gớm ghê nhất, nhốt vào ngục và bắt để ăn phân và chết. Thì trở lại với chuyện Việt Nam thì hiện tại thì cũng như thế. Đó là cái cách thanh toán người từ ở thời của Hồ Chí Minh, như đã thanh toán Lê Trọng Tấn, như đã thanh toán Nguyễn Chí Thanh, và bây giờ nó đã thanh toán với Nguyễn Trần Đại Quang, nó đã thanh toán Nguyễn Bá Thanh, thì bây giờ đến cái phiên Phùng Quang Thanh. Tôi xin nói với tất cả sự trân trọng, không biết cái nhân sự này nó đã chết từ lúc nào hay là nó mới chết, nhưng chắc chắn rằng cái chết này là một đòn cảnh cáo cho những cái kẻ đang rắp tâm ở Hà Nội, đang muốn ở Thanh Hóa, ở Hà Nam Ninh, đang chuẩn bị để nhân cơ hội đại dịch để lật đổ cái chế độ cầm quyền hiện tại với Nguyễn Phú Trọng, với Phạm Minh Chính. Và nói không quá, đây là một chế độ của những con người vô hành, vô đạo, bất nhân, và kể cả vô học nữa. Vì sao lại có rơi vào cái tình trạng vô học? Vì chính Phó Thủ tướng Nguyễn Đức Đam lại bảo rằng chống lại giết cái con Covid, thì là đối với trong đầu óc của một người tên gọi là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cái virus Covid-19 kia nó cũng giống như con sâu, con kiến, giống con ruồi, con muỗi cần phải giết bỏ. Vâng, với một trí não như vậy, với một chế độ bất nhân, bất nghĩa, vô hạnh và kể cả vô học nữa, thì thưa với quý vị, cái chết của Phùng Quang Thanh chỉ làm nổi bật lên mà thôi. Đó là cái cách giết người của chế độ cộng sản. Giết người đó là giết dân theo chiến dịch chống dịch như chống giặc đang thi hành ở Sài Gòn, và theo cái cách giết người của Hà Nội, của Bắc Kinh, của Mác Tư Khoa luôn luôn chụp lên đầu những đối thủ chính trị của mình.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị, cộng sản thì bao giờ cũng tàn ác cả, dù cho cộng sản mới hoặc là cộng sản cũ thì cũng đều là một sách như nhau, dù cho cộng sản Tàu, cộng sản Cộng hay hoặc là cộng sản trên thế giới này thì nữa, phải gọi là cũng đều giống như nhau cả. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được tạm ngừng lại, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại nhà viết văn Phan Nhật Nam trong tuần sau, và xin được một lần nữa xin được gửi đến cho quý vị những người Việt của chúng ta đang rất muốn cứu giúp mà không biết phải làm sao, thì nhằm khẩn thiết thực hiện cái công tác để mà sống còn đối với đồng bào đang lâm khổ nạn, một cái sự chết chóc nơi miền Nam ở Sài Gòn vì thiếu đói, vì dịch bệnh. Nhóm nhà văn, nhà báo trong nước cũng như hải ngoại trân trọng giới thiệu sách viết từ chiến tranh trước năm 1975 của người lính viết văn Phan Nhật Nam, các cuốn Dấu Binh Lửa, Mùa Hè Đỏ Lửa, Phận Người, Vận Nước, Chuyện Dọc Đường, Tù Binh và Hòa Bình, Chuyện Ký Trong Hòa Bình, và sau năm 1975, cuốn sách của người nông dân cầm bút Võ Đắc Danh, cuốn Chuyện Đời Chuyện Nghề hay Hạt Bụi Nghiêng Mình Nhớ Đất Quê. Tất cả những tiền thu được sẽ được cấp thời gửi về cứu nạn trong nước. 25 đồng một quyển gồm cước phí và có chữ ký của tác giả Phan Nhật Nam, cùng với cuốn sách Một Bản Tặng Hạt Bụi Nghiêng Mình Nhớ Đất Quê của nhà văn trong nước Võ Đắc Danh nha quý vị. Cảm ơn anh Phan Nhật Nam rất là nhiều, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa anh Nam.
Cảm ơn Hoàng Tín cho chúng tôi có cơ hội để phổ biến cái công tác cứu đói, cứu khổ đối với đồng bào trong nước. Cảm ơn quý vị tin giả theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúc anh một ngày vui, và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau.
Người hãy nhìn trên con sông trôi sát chết lưng lờ, trên gốc mã, trên lúa, trên nương, trên ngôi mã, chén xác trên vai, chén xác trên vai.